Hãy hỏi những người có thể cho bạn điều bạn cần. Đừng hỏi xin một người đàn ông chiếc áo sơ mi duy nhất của ông ta. Trước khi đưa ra lời đề nghị, bạn cần phải cân nhắc xem người kia có đủ khả năng cho bạn điều bạn mong muốn hay không. Nếu muốn kêu gọi đầu tư, đầu tiên hãy hỏi xem đối tác có đủ khả năng đảm nhận việc này hay không trước khi dành cả giờ đồng hồ để trình bày dự án của mình. Nếu bạn cần ai đó lắng nghe và chia sẻ, hãy chắc chắn rằng họ đã trưởng thành về mặt tình cảm và có khả năng thấu hiểu vấn đề của bạn. Nếu bạn cần một ai đó để yêu thương mình thật lòng, không toan tính, hãy chắc chắn rằng bạn có khả năng mang lại hạnh phúc cho bạn. Nếu không thì chắc chắn bạn sẽ phải trải qua một khoảng thời gian sống trong tuyệt vọng khi cứ mãi đòi hỏi những điều mà người ta không thể mang đến cho bạn được. Sẽ thật là ngu ngốc nếu yêu cầu một nhân viên tiếp tân của một công ty lớn đưa ra quyết định trị giá hàng ngàn đô la. Và cũng sẽ là vô ích nếu như bạn yêu cầu một đứa trẻ có 3 tuổi phải luôn gọn gàng ngăn nắp. Và cũng thật vô lý nếu bạn yêu cầu ba mẹ mình phải chấp nhận mọi việc bạn làm. Có một lần tôi đã đứng trước một bức tường và hét lớn: "Ta muốn ngươi trở thành một chiếc xe." Thế nhưng cho dù tôi có đứng đó và hét cả ngày đi chăng nữa, thì bức tường đó cũng không thể nào trở thành chiếc xe được, mà tôi cũng chẳng có cách gì để làm được điều đó. Tương tự, nhiều người không thể thay đổi bởi vì họ không có ý định thay đổi, cũng như mang đến cho bạn điều mà bạn cần. Họ không cảm thấy hứng thú khi phải làm điều mình không muốn. Họ cũng không đủ khả năng hay đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó. Nhưng điều này chỉ có nghĩa là bạn hỏi không đúng người mà thôi. Cho nên bạn đang đứng trước một chọn lựa không mấy gì dễ dàng. Đôi khi bạn cần phải rời bỏ công ty, đổi nhóm hay là từ bỏ một mối quan hệ nào đó để có được điều mà mình ao ước. Và lựa chọn nghĩa là phải hy sinh. Nhưng suy cho cùng, điều đó vẫn còn tốt hơn là việc bạn cứ mãi nuôi ảo tưởng rằng người đó sẽ ban cho bạn những điều bạn cần, mà trên thực tế thì nó không bao giờ xảy ra. Có một sự khác nhau giữa hai từ vô lý và không tưởng. Chẳng hạn như, thật vô lý nếu yêu cầu chồng bạn phải thấu hiểu mọi cảm giác của bạn. Và nếu chồng bạn là một kỹ sư và chưa bao giờ biết bày tỏ cảm xúc của mình, thì yêu cầu này sẽ trở thành điều không tưởng, bởi vì nó sẽ không thể xảy ra được. Không phải cảm giác của bạn không đáng trân trọng, mà vấn đề chỉ là anh ấy không thể dung hòa chúng được mà thôi. Trong những trường hợp khác, có thể anh ấy rất mạnh mẽ và nhạy cảm, nhưng trong trường hợp này thì không. Do đó, điều bạn cần làm là hãy thể hiện nhu cầu của mình một cách tinh tế và khéo léo, giúp cho anh ấy đoán biết hơn là bắt anh ấy phải tự khám phá thế giới bên trong của bạn. Mark Gunston. Hãy tìm đến người có đủ trình độ và năng lực để giúp bạn. Trong quyển Ask for the Moon and Get It, Percy Ross đã kể lại một câu chuyện về Bill Gates. Ngày nọ, Bill Gates chỉ còn lại có 5,83 đô la trong túi, ngồi xuống một chiếc ghế bành và để mắt tới cuốn tạp chí bên cạnh. Ông cầm lên đọc lướt qua một lượt và lưu ý tới một bài báo trích dẫn của Otto Kahn, một nhân viên ngân hàng tài năng với tựa đề là "Những tỷ phú có thể giúp đỡ các họa sĩ". Bill Gates đứng dậy và hồ hởi chạy tới văn phòng của Western Union. Ông dùng hết số tiền ít ỏi của mình để gửi cho Kahn một bức điện tín với đề nghị được tài trợ. Trong đó, ông trình bày đam mê được sản xuất các vở kịch cũng như dàn dựng các cảnh quay. Ngày hôm sau, Kahn đã chuyển cho Bill Gates 400 đô la. Với số tiền ban đầu này cùng với sự ủng hộ của Kahn, Bill Gates đã đến New York và bắt đầu công việc thiết kế cảnh quay cho các vở opera. Ông đã nhanh chóng trở thành nhà sản xuất giỏi nhất của Broadway. Ông cũng được mọi người biết đến nhờ tài năng thiết kế các vật dụng như bàn ghế, tủ lạnh, vân vân. Bill Gates đã trải qua một chặng đường dài để có thể có được điều mà mình ao ước. Nhưng điều quan trọng là ông đã biết đề nghị đúng người. Percy Ross. Hãy hỏi chuyên gia. Virginia Stater, người tiên phong trong các hoạt động xã hội, được mời làm cố vấn cho hệ thống dịch vụ xã hội. Cô đã dành cả một tháng trời đi khắp cả tiểu bang và gặp gỡ trao đổi với các công dân tuyến đầu về việc nâng cao năng suất lao động. Sau một tháng, cô tập hợp tất cả ý kiến của công dân vào bản báo cáo của mình và trình lên cơ quan quản lý các dịch vụ công. Và họ đã đánh giá bản báo cáo này rất cao. Tất cả những gì cô ấy làm là tiếp cận với các công nhân và xin ý kiến của họ về việc cải thiện tình hình. Họ đã rất nhiệt tình bày tỏ quan niệm của mình. Thật ra đây là điều mà cơ quan quản lý các dịch vụ công có thể tiến hành từ trước. Thế nhưng bằng việc thuê một chuyên gia, họ đã cầm trong tay một bản báo cáo chính xác và chi tiết nhất về tình hình công nhân. Vậy tại sao chúng ta không yêu cầu mọi người trong công ty, trong gia đình chia sẻ ý kiến với nhau hoặc là tham khảo ý kiến của một chuyên gia nào đó? Họ luôn có nhiều ý tưởng và đề xuất rất thú vị. Duy trì sự chú ý của người đối diện. Trước khi đưa ra lời đề nghị, hãy chắc rằng người đối diện đang thật sự lưu tâm và lắng nghe bạn. Đừng bảo một đứa bé 5 tuổi phải dọn dẹp phòng khi nó đang mải mê xem phim hoạt hình. Cũng đừng yêu cầu chồng bạn phải đi sửa vòi nước trong khi anh ấy đang say sưa với một trận bóng đá trên truyền hình. Bạn cũng không nên yêu cầu sếp tăng lương khi ông ấy vừa mới bước vào phòng. Hãy chắc rằng bạn có được sự chú ý của mọi người trước khi đưa ra một đề xuất nào đó. Anh có thời gian không? Chúng ta có thể nói chuyện một chút nha. Em tắt TV một lát nha, em có chuyện cần trao đổi với anh. Tôi có thể hẹn gặp anh được không? Anh có phiền nếu chúng ta sắp xếp thời gian và cùng trao đổi về một vấn đề mà nó rất quan trọng với tôi được không? Khi nào là tiện cho anh nhất?